35. Đại thừa Bách Pháp giải thích, quán pháp phải học tâm pháp và sắc pháp.
Ngài Thiên Thân Bồ Tát, ta tư duy, ta quán chiếu, ta nghiên cứu, ta làm nên cái bộ thừa, bộ luận gọi là Đại thừa Bách Pháp Minh Môn Luận. Do Thân Bồ Tát nói gì, cái câu đầu như tôi nói là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Tôi dẫn ra cái lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Câu hỏi thứ hai, hà nắm nhất thiết pháp vân hà như vô ngã. Vậy xin hỏi nói rằng là Thế Tôn nói nhất như tất cả pháp vô ngã, vậy tất cả pháp là những gì? Thì trả lời rằng nhất thiết pháp luật hữu ngũ chủng, tất cả pháp tuy là nhiều nhưng mà gom lại nó có năm cái nhóm, năm cái nhóm. Một là tâm pháp, hai là tâm sở hữu pháp, ba là sắc pháp, bốn là tâm bất tương ưng hành pháp, năm là vô vi pháp. Tức là năm như vậy đó. Nhưng mà trong cái năm đó ra thì thật là có, nó có hai thôi, gom lại ra là còn có hai. Cho nên giảng pháp được gom lại nó còn năm, còn năm thành phần như tôi vừa nói: tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, tâm bất tương ứng hành pháp, vô vi pháp. Nhưng mà trong năm thế này thì rút lại nó có hai, là một nhóm là sắc quẩn, một nhóm là thức quẩn. Một nhóm của sắc quẩn nó sanh ra là thân, hương, vị, xúc. Một nhóm của thức quẩn nó sanh ra hành quẩn, tưởng quẩn, thọ quẩn, một phần thành phần, một phần và phần nữa của sắc quẩn. Đại đó nó có hai. Thế thì là từ hai cái món đó, một bên sắc bên tâm đó mà nó duyên khởi ra, thành ra tâm sở, rồi thành ra sắc pháp, rồi thành ra tâm bất tương ứng, và kể cả nó thành ra vô vi pháp luôn. Đó, từ cái chỗ mà mình hiểu ra cái gốc nó như vậy rồi đó, thì mình mới là vừa vào pháp rồi mình mới quán chiếu, mới là quán chiếu, mới là tư duy để mình nhận thức rồi mình quán chiếu nhận thức, rồi mình đánh giá, mình phân loại cái nào thiện cái nào ác, phân loại cái nào đúng cái nào sai, cái nào thiệt cái nào giả. Nó có thứ thiệt, nó có thứ giả. Cho nên cái câu thơ này nè: xưa nay chữ pháp thật hay hơn. Trong 100 pháp của Đại thừa Pháp nó có 24 thứ, mà đây là gọi 24 thứ, gọi là lược kê thôi. Thế nếu mà mình tư duy cho kỹ thì mình kê nó vô thêm nó còn nhiều lắm, biết không? Nhưng mà cái hình thức 24 thứ đại biểu nó hư. Trong đó gọi là cái pháp bất tương ứng, pháp đó là chỉ có danh ngôn giả lập. Chứ tìm ra cái gốc cụ thể nó để mà phân ra, để mà hóa giải để mình diệt trừ, diệt trừ thì không được rồi. Giả pháp là nó không có, nếu mà cái sự kiện cái thần mà không phải là một chất đó, thì không có lấy cái gì là tiêu diệt nó được hết. Cho nên nếu tu hành là biết vọng thì diệt vọng nó không đúng, cái từ diệt vọng là sai rồi, vọng không có diệt được, chỉ vọng tức là vọng thành thì làm sao mình diệt được. Câu nói mà của một vị một nhà Phật rồi tôi đã giới thiệu rồi, cái câu nói là tôi dùng chữ mà tôi vô cùng khâm phục. Mấy chục năm tôi không bao giờ quên được câu nói đó. Tùy tầng trục cảnh ngã pháp quạnh sanh, vô minh tu tâm vọng thành tham sân si mạng hữu lòng nghiệp. Vô minh nó dày đặc, vô minh nó cứu cánh, nó dày đặc, nó nhiều quá rồi thì nó vận thành ra tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Thành ra tham sân si mạng hữu lậu nghiệp là vận thành chứ nó không có. Cho nên là cái đó mà gọi là diệt vọng là không được. Cái từ đó là mình nói lúc nào mình tạm nói thì là mình có thể mình nói tạm nói thì được. Lúc đầu nói lúc đầu rồi phải nhắc lên liền. Tôi nói với các vị rằng là chúng ta phải diệt vọng, chúng ta phải diệt đi những cái xấu, diệt bỏ đi những cái xấu, nhưng mà rồi là phải nói không có cái gì để diệt. Nói diệt chứ thì thật không có cái gì mà là có thể là tri nguyện xuất ly. Anh biết anh là cái người đang bị chim ba khổ sở, mà anh biết anh là người bị chim ba thức dậy là tự nó hết chim ba chứ anh không có diệt cái thằng, cái con hay là cái quỷ thần gì ở trong cái giấc chim ba mà nó đang hành hạ anh. Anh thấy trong chim ba nó có những cái loại quỷ thần nào đó nó hành hạ anh, nó sắp giết anh ghê gớm lắm. Hoặc là anh thấy cái thằng, cái con nào nó dữ tợn ác ôn, nó hãm hại anh bằng cách này cách khác. Anh sợ vô cùng, anh la vô cùng ở trong cái sợ hãi của chim bao. Nhưng mà khi mà anh tỉnh được cái chim bao rồi là tri nguyện xuất ly. Anh nhất nguyện là nó đang ly nguyện, anh khỏi cần thánh, cần giết, cần giới, cần bắn gì hết rồi. Tự mất. Cho nên cái chuyện vọng thành là vậy này. Có những cái pháp cần phải diệt, mà có những pháp không diệt. Có những pháp có những cái mà mình dùng cái từ diệt nó không có sai. Dùng khái niệm, dùng cái từ diệt. Dứt đó, diệt là dứt bỏ đó. Ví dụ như mình làm ác thì thường là mình đi trộm cướp, mình giết người. Thế bây giờ mình dứt bỏ cái niệm trộm cướp giết người đó, cái đó là cụ thể mình có thể dứt, mình có thể bỏ được. Nhưng mà vô minh thì vận hành thì không có dùng cái từ đó được. Anh mê thì nó khó mà anh tự rất là tự nó mất, tự nó mất trong cái gì. Do vậy cho nên là trong một trăm pháp đó, nó có những cái loại gọi là tâm bất tương ứng. Cái đó nó chỉ có danh ngôn, chỉ có danh ngôn thôi, cho nó không có biểu hiện ra bằng cách nào, cho nên là gọi là diệt, không có diệt được. À, thế thì mình học cái loại pháp mà mình gọi là xưa nay chỉ pháp thật hay hư, mình phải học cái pháp nào là pháp thật, pháp nào là pháp hư. Nhưng mà nói là thật thì cũng mình ý là nói là thật, cái còn không có trên đời này không có cái pháp thật. Thật là nó tác động, nó hoành hành mình là mạnh mẽ, là gần như là cụ thể đó. Thì mình gọi nó là thật, chứ còn trên giả pháp này là thật. Bởi vì những cái thứ như pháp như mộng, quyến, bào, ẩm, như lọ, như điện, như ba tiếng, như gà mắt, bà thầm, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tơ, là duyên như diện. Thế thì là giả của Phật đó thì giả pháp này nếu nói gì thật thì có bao thật. Nhưng mà nói được thật là đứng bên mặt thủ quy mà nhìn thì nó có một cái số, một cái thành phần nó tùy về sắc quẩn thì có thể gọi đó là thật. Nhưng mà thật là ở trong cái hữu vi pháp, nhìn bên mặt hữu vi pháp thì có thể nói nó cái điều cái từ thật. Khi mình nhìn bên mặt là sắc quẩn thì thấy nó như là thật, chứ không có cái thật. Rồi trong cái mà hư đó thấy, nó lại có cái hư ở trong cái hư, đó là cái pháp tâm bất tương ứng này, nó chỉ có danh ngôn thôi. Vậy là cái này để ý nè. Tóm lại là về quán pháp đó là chúng ta phải học một mặt là tâm pháp, một mặt là sắc pháp, phải nghiên cứu thực hiện. Mà sắc pháp thì nó diễn biến ra từ sắc đó, nó diễn biến ra thanh hương vị xúc năm cái đó, thành thần đó, phần gì là chất hết đó, đó là pháp đó. là pháp rồi, thân là pháp rồi, hương vị xúc là pháp rồi. Còn bên kiểu thức quẩn á, nó là sắc quẩn rồi nè, nó kiểu thức quẩn là thức quẩn nè, rồi hành nè, hành quẩn nè, rồi tưởng quẩn nè, rồi thọ quẩn nè, và một phần của sắc quẩn. Thế thì trong hai trong cái từ ngũ quẩn nó có tâm và vật phối hợp lại, từ ngũ quẩn nó diễn biến ra dạng pháp, diễn biến ra dạng pháp tức là tâm pháp, rồi sắc pháp, rồi tâm sở hữu pháp, rồi tâm bất tương ứng hành. Bốn cái món đó gọi là hữu vi pháp. Thế thì cái pháp của mình học là nó có bốn cái loại pháp gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là trong bốn loại đó: tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp và tâm bất tương ứng hành. Bốn pháp đó gọi là hữu vi pháp. Khi mình gồm hết hữu vi rồi, nó nằm ở trong bên cái phần phần có rồi, thì còn lại là cái gì? Gồm hết cái có rồi thì còn lại là cái gì? Còn lại cái không có. Gồm hết cái có để nói rồi, cái gì có thì gồm hết về được một phía rồi, thì còn lại là cái gì? Lại còn lại là cái không có gì hết. Thế thì cái đó gọi là vô vi. Do vậy cho nên là cái từ mà tuyệt đối đó ở trong đạo Phật chúng ta không nên nói cái gì là tuyệt đối đó. Kể cả Đức Phật và giác ngộ cũng không nói Đức Phật giác ngộ tuyệt đối, cũng có. Cũng như là nhãn pháp này nè, tóm lại nó không có
tâm pháp này, tâm sở pháp rồi, sắc pháp rồi, tâm bất tương ứng hành, là tâm bất tương ứng hành nè, và vô vi pháp, tóm lại có năm.
Có năm rồi nó tóm lại cái nữa là còn có sắc pháp và thức, sắc quẩn và thức quẩn, tức là sắc pháp và tâm pháp. Cái gì dựa vào cơ sở đó mà học, dựa vào cơ sở đó mà tư duy mà còn chịu, chứ không có thể cầu nguyện danh sư đại độ chỉ được phát phải.
À, thế thì là xưa nay chữ pháp thật hay hơn,
chữ pháp nó có thật mà nó có hư là vậy đó, nó có hư là ví dụ như có 24 món bất tương ứng hành, mà nói 24 tôi sẽ lặp lại, nói 24 đó là phải tóm gọn lại cái nhóm đó, cái họ đó, cái họ đó, cái họ của cái cây đó, nó diễn biến ra bao nhiêu cái loại đó. Nó thuộc về họ của nó, họ mèo thì nó sinh các cột nhân, còn cái họ mình không phải là đồng dân học giỏi, cũng không phải là thực vật giỏi, trên mỗi một thứ gì mà thực vật nó có họ rồi đó, bao nhiêu thứ thực vật nó có bao nhiêu thứ họ, rồi động vật cũng vậy, bao nhiêu thứ động vật là vô số động vật, nhưng mà nó tính ra được bao nhiêu thứ họ. Tất nhiên là còn có những cái mà chưa nắm hết được, nhưng mà nó tự gọi là cái họ, hay là nó cũng nhớ nhau, nó cái thành phần đó nó có cơ quan tương duyên nhau. Chẳng hạn như người kinh là có cái họ, cái giống thành phần của người kinh, rồi người thổ nó có giống thành phần của người thổ, rồi người da đỏ nó có cái thành phần, người da đỏ nó thuộc về cái họ của người da đỏ, đại khái nó vậy đó. Giảng pháp nó cũng vậy,
bên cái họ cái đó là thuộc về sắc, thuộc về tính, còn bên nó thuộc về tâm. Thế thì xưa nay đó là chư pháp là thật hay hư, là có thật mà có hư, mà cái dù là thật hay dù là hư nó cũng nằm ở trong hai nhóm, bên sắc quẩn tức là thành phần cái họ cái nhóm bên vật chất, bên sắc quẩn là thuộc về thành phần, thuộc về nhóm, thuộc về cái họ của bên tâm. Cho nên là mình học về pháp đó bạn, thì có sắc và tâm,